This is
Luffy, Luffy đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Luffy, Luffy thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, ngay trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt văng văng, quan rừng băng băng, con sẽ chỉ xuống sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao, lao về trong nắng mưa dài dầu.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Chú Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair, tiệm tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter, do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engine, và giờ mở cửa là từ thứ hai đến thứ 7 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và chủ nhật là ngày nghỉ của tiệm. Tiệm 2000 Auto Repair, số điện thoại là 972-276-7342, 972-276-7342. Tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng. Anh Bằng 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương của mình. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo hân hạnh được chào chú Anh Bằng trên làn sóng của đài ạ.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật xe hơi của Đài Sài Gòn 1600. Và thân mến chào Bảo Bảo, hôm nay Bảo Bảo có một mình hả? Tội nghiệp quá.
Dạ hôm nay chị Phượng Vi đi vacation rồi chú ơi, bị bỏ rơi rồi. Chú cũng bị bỏ rơi mà Bảo Bảo cũng bị bỏ rơi nữa, cho nên là hôm nay hai chú cháu mình cộng tác với nhau chú nhé.
Dạ vâng, thì có gì thì Bảo Bảo hứng giùm chú một vài phần, nhiều khi mình bận việc quá thành thử Bảo Bảo đi kiếm, mà mình thì cố tình trả lời điện thoại mà cái tai nó nhớt không, xong cái mình đẩy cái điện thoại nó không có ăn thành thử không trả lời được.
Dạ vâng, cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều. Biết rằng chú cũng rất là bận rộn trong cái công việc tại cái tiệm của mình, bởi vì đây là mùa hè và đặc biệt là trong cái cuối tháng 5 này đây có rất là nhiều sự kiện. Các em thì ra trường, thì các bậc cha mẹ phụ huynh cũng như là gia đình người thân thì cũng sẽ muốn đi đến để mà dự cái buổi lễ tốt nghiệp của các em, cho nên là nhiều khi có những trường hợp mà các anh phải vắng mặt để đi cái chuyện riêng của mình, hoặc là đi vừa rồi thì cũng là cái tuần cuối của mùa học của năm nay, các em vừa mới ra cái nghỉ hè thì các bậc cha mẹ cũng đưa các em đi vacation đi chơi, cho nên là biết rằng chú cũng thiếu rất là nhiều người ở tiệm, bận rộn rất nhiều, nhưng mà chú cũng dành thời gian để đến với làn sóng của đài, không có bỏ lỡ chương trình của đài. Cảm ơn chú rất là nhiều nha chú.
Dạ vâng, không có gì, nhưng mà Bảo biết không, khi mà cái mùa học trung học ra thì người ta bắt đầu đi tìm những cái trường đại học mà tốt cho con họ, thì đương nhiên họ phải bán nhà bán đồ để đi tới những cái trường mà dạy có tiếng, thì đương nhiên mình sẽ bị thiếu hụt, với họ có thể tìm một cái nơi mà có thể làm lương khá hơn. Nhưng mà sự thật là cái vùng Dallas cũng là một cái nơi thành phố nó đang lên, nhưng mà họ đang nhìn về những cái trường đại học mà có cái tầm mức dạy con em của họ ra nên người, thì cái đó cũng là một cái điều đáng quý mà mấy người cha mẹ phải hy sinh đời ta để cho đời con nó có cái tương lai thật là sáng lạng, chứ không phải để làm thợ máy giống như chú cháu thấy làm thợ máy mà mình chuyên môn chung với đất xe không, mình ít khi được ngồi trên xe phải không?
Dạ vâng, nghề nào cũng vậy chú ơi, cho nó cũng có những cái cần thiết hết á. Không có nghề nào mà không có trân quý hết chú ơi, nghề nào cũng vậy hết á. Nhưng mà khi mà chú anh Bằng nói về cái việc mà các em đi học trung học bên này mà ba mẹ phải đi theo các em đó để đến những cái trường á, thì nhớ nghĩ lại hồi xưa bên Việt Nam mình á là ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, còn ở cái thời buổi bây giờ bên xứ này á, thì con đặt đâu cha mẹ ở đó.
Thì cái đó Bảo nhận xét rất là đúng, là tại vì hồi xưa mình ngay cả đừng có nói tới con mình, tới cháu cháu ngoại đây mà nó còn xài xế, chú cũng như là nó tới nó thầm, nó đem theo con chó, mà con chó nó đái ở trong cái kitchen, mình kêu nó mà mình kêu lộn tên nó, mình kêu nhầm cái tên của mẹ nó, nó ngồi chơi chơi sợ nó hơi nó bắt lỗi, tại sao ông ngoại kêu con bằng tên của mẹ con vậy, thì con là Christina, sao cứ kêu Tina, nói con chó nó đái, còn nói con ngồi như cái ló, mình nói là tiếng Việt mình nói tại sao con nói con chó nó đái mà mày vẫn ngồi như là khúc gỗ vậy. Rồi khúc gỗ dịch ra tiếng Anh là cái gì? Thì khúc gỗ là cái lót đó, là khúc cây đó, là tại sao kêu nó là khúc cây.
Dạ vâng, các em bên này thì rất là thông minh thưa chú, và khi mà mình nói một cái câu nào ra đó là phải đi đến ngọn ngành gốc cãi thì nó mới chịu phục mình thôi, chứ nếu mà không hả ông ngoại anh Bằng mà cứ nói hoài là nó xây cho ông ngoại anh Bằng đi vòng vòng luôn đấy.
Đấy là tại vì tụi nó là mãi ly đó, mà mãi ly thì nó cái quyền tự do nó nhiều, chứ Việt Nam Mi đặt thì đương nhiên là nó sẽ nghe mình nhiều hơn và nó hiểu được tiếng Việt, còn bên kia là ông già nó là người Mỹ thì thử nó phần nửa này phần nửa kia mà nó bị hấp thụ bởi cái tiếng Anh nhiều. Bởi vậy
nhưng mà ông ngoại anh Bằng là phải thấy là một cái niềm an ủi, là nó chịu về nhà nó thăm ông ngoại là cũng hay lắm rồi đó, chứ không thôi nó đi ra McDonald đó nha.
Những vậy đó, hỏi có nhiều khi mình hỏi trời thì con chó của mày với ông ngoại mày thương ai, nó nói nó thương con chó nó.
Dạ vâng, đó là các em ở bên này. Chúng ta phải thấy công nhận một điều là các em rất là thật với cái bản chất của mình. Các em rất là ngây thơ, nghĩ sao nói vậy, không có biết nói vòng vò. Dạ vâng, thưa quý thính giả, trở lại với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Thì hôm nay có chú Anh Bằng cùng với bà Bảo trên làn sóng của đài. Nếu mà quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc, chúng ta có thể gọi vào để đặt câu hỏi về phần kỹ thuật của chiếc xe cùng với chú Anh Bằng trên làn sóng của đài. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Bây giờ vẫn là còn thời gian rất là tốt để chúng ta có thể thí dụ như chúng ta có muốn lau chùi dọn dẹp, muốn thay nhớt xe, muốn học cách thay nhớt xe, hay là muốn thay filter xe hay gì, thì thời tiết bây giờ vẫn còn thuận lợi cho chúng ta, và cũng là khi mà chuẩn bị bước vào đầu mùa hè thì chúng ta có thể gọi vào để mà nhờ chú Anh Bằng chỉ một vài cái bí quyết để mà chúng ta có thể giữ chiếc xe của mình, thay nhớt chiếc xe của tự thay nhớt chiếc xe của mình. Thứ nhất là chúng ta có thể học được cái kinh nghiệm để mà trường hợp mà chúng ta có thể đi đến một nơi nào đó đó, thì chúng ta có thể làm những cái việc này tự tay mình, có thể làm những cái việc nhỏ thôi, không có cần mang ra ngoài tiệm, giống như là chúng ta có thể thay cái filter của cái máy lạnh ở trong chiếc xe hay gì đó, thì chúng ta có thể học lớn được từ chú Anh Bằng. Dạ vâng, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Xin chào.
Dạ xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, chào chú ơi, chú cho biết quý anh nha.
Tôi tên Hùng ở bên Carrington ạ.
Dạ rồi, mời chú Hùng đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng nha.
Dạ, chào chú Anh Bằng. Thế này, tôi có cái một chiếc xe đời 2000, Camry đời 2000. Nhưng mà tôi bị bắt cái chìa khóa. Rồi tôi mới kêu một cái chỗ, nó một cái người ta tới, người ta làm. Ta làm xong cái chìa khóa đó thì cái xe đều không có nổ. Dạ.
Dạ, và 2000 thì chiếc Hatchback xin chào anh Hùng. Cái xe đời 2000 nếu nó không có cái key chip ở trong đó, nếu mà nó không có nổ lý do khác, còn cái xe mà nó có cái chip á, khi nó có nó đúc vô nó hai cái nó không có nhận được á, thì nó sẽ không có làm việc. Mà anh nói cái xe anh đời 2000 mà cái hiệu gì thưa anh?
Dạ, chiếc xe đời 2000, chiếc xe đó là Toyota Camry V6. Dạ, cái xe đó nó có, thì nó có chip ở trong cái nó có cái chip ở trong đó, thành thử nên là khi mà họ làm thì họ bỏ cái chip vô, rồi đến lúc đó họ nói là họ đã làm xong hết rồi, nhưng mà không hiểu sao không nổ. Thế là tôi mới kêu thợ máy tới, họ tới, họ làm, họ nói là cái này là do chắc là do cái key. Nhưng mà tôi lại kêu thêm hai người nữa, hai người mà có lock Smith đó, họ tới, họ nói, họ check hết mọi thứ đó. Họ nói là không có sao hết, cái computer cũng như là cái khóa của anh là nó đầy đủ hết. Nhưng mà không hiểu sao là nó không nổ. Thế là tôi kêu thêm hai thợ máy nữa tới, tới bây giờ thì rốt cuộc là tới giờ cái xe đó không biết làm sao mà nó nổ được.
Vâng, thì cái trường hợp mà nếu mà cái xe nó có cái chip ở trong đó mà cái tụi lắc mít là cái dân pro về cái chip này, là cái anten trong cái ổ khóa đó mà nó nhìn thấy mà nó nói nó verify á, là không phải cái ổ khóa đó, thì bây giờ cái cuối cùng đó là có thể nó phát nguồn từ cái ignition switch, tức là cái bộ electric á, nó không có bắt điện được á, tình thử á, nó không có làm việc, thì cái trở ngại của nó là cái switch á, thưa anh.
Cái trở ngại nó là hệ thống điện ạ.
Cái ổ khóa anh á, mà là cái loại cái electrical đó, thí dụ như nó nằm nó có bốn cái prom ở trong đó. Cái prom thứ nhất là anh mở cái ignition key on, rồi anh mở cái nữa đó là nó là running position, anh mở cái thứ ba là cái anh khởi động cái đề, mà khi mà cái đề mà nó đề cái xe rồi á thì cái chìa khóa nó sẽ trả lại cái run on position, nhưng mà cái link của nó không có contact đó, thì sẽ không có giữ cái điện sống để cho cái hệ thống ignition system nó chạy, thưa anh.
À, cái đề thì nó cứ thật thế là không nổ. Nhưng mà trước đó thì có cái triệu chứng là lúc mà mới khởi động thì nó nổ được một tí, rồi nó lại tắt. Rồi nó lại nổ một tí, nó giống như là thiếu xăng vậy đó. Nhưng mà thực sự ra không phải thiếu xăng.
Nhưng mà anh đã kêu bốn người thợ máy, trong bốn cái kinh nghiệm đó thì những người ta một trong ba người này phải là khép cái vấn đề này chứ đâu có thể nào mà ba người đi chất quốc hết, bốn người
tới ba người thợ máy và ba người làm khóa, rốt cuộc tới bây giờ không biết cái xe làm sao không nổ. Nhưng mà có một điều thế này là cái xe này nó rất là tốt, mai nó mới có 45.000 mai thôi, nó còn mới lắm. Nhưng mà có điều là khi mà họ làm cái chìa khóa mới á thì cái đèn security á nó không có sáng.
Như vậy là biết rồi, thì cái alarm system của anh có thể là cái lý do mà nó interrupt cái ignition system. Thì bây giờ cái alarm đó, một á là mình trả nó về cái factory, thì nãy vừa anh Bằng cũng quên hỏi anh là cái xe có cái alarm không? Nếu mà nó có alarm,
nó có alarm, nhưng mà bây giờ, thưa anh là nó có alarm, nhưng mà khi họ làm cái key mới á, thì cái alarm nó không còn, giống như không có đèn, nó không sáng. Cái nhất, cái thứ hai á, lúc trước cái mỗi lần mà mình tháo cái bình ra, mình bỏ vô trở lại, nó sẽ la lên, nhưng mà dứt ngày tháo cái bình ra bỏ vô nó không la nữa.
Dạ vâng, thì cái somehow á, cái điện nó không có người ta thay làm cái chìa khóa này á, nó có thể nó khác cái dimension, thành thử cái alarm nó không có hoạt động, mà cái alarm là nó interrupt cái ignition system. Bây giờ anh kêu một cái người thợ tháo cái alarm ra, xong rồi connect cái factory trở lại á, thì anh Bằng tin nó sẽ chạy, thưa anh.
Ồ, phải giờ mình tháo cái alarm ra.
Dạ vâng. Tại khi người ta mà gắn cái alarm này á, là họ cắt dây nó ra để họ interrupt cái system, mà những người mà ăn cắp xe đó là hoặc là họ có chìa khóa của anh á, mà họ không biết á, nó sẽ không chạy. Chỉ ngoài trừ là anh thôi, mà anh biết cái alarm đó rồi anh mới biết setup nó được, thì nó sẽ chạy. Thì bây giờ nếu mà họ nối dây trở lại cái factory còn như hồi xưa, thì bây giờ cái trở ngại mà anh đã nói từ Lacksmith, nó không phải là cái sequencing mà nó của cái ignition, thì anh Bằng mới nghĩ tới nó là cái electrical của cái ignition system. Mà bây giờ cái electrical của cái ignition system nó bị người ta cắt dây ra, rồi họ chia ra, họ nối lại đi qua cái decoy của cái alarm system. Một khi mà cái decoy nó không có nối kết được á, thì nó là cái circuit open, thì cái trở ngại của anh nó nằm ở trong cái alarm system đó thưa anh.
Vâng, nó có một vấn đề thế này, là cái xe này là cái xe nó original, cái chìa khóa và cái control nó cũng là original, nhưng mà bây giờ mất. Còn alarm system thì không có ai tháo ra. Có một điều là cái computer đó, là khi họ làm cái người mà lock chính bit đó, họ tháo computer ra, họ mới đưa về ở chỗ người ta mới coi nó như thế nào đó, rồi họ đưa lên họ làm lại, họ gắn vô lại đó, nhưng mà nó không hoạt động. Bây giờ thì theo ý anh là mình phải tháo cái hà lam ra, rồi giống như mình không xài đến cái hà lam nữa,
thì cái đó nó sẽ work, anh trở lại cái factory anh Bằng làm cái đó đó anh.
Mình bỏ qua hà lam đi, để nó bắt đầu mình sẽ hoạt động giống như không có hà lam, thì nó có thể nó nổ, phải không?
Đúng rồi, anh bỏ cái decoy nó ra, rồi anh nối cái dây mà nó bắt nguồn từ cái ignition switch, nó gửi ra cái đề. Tại cái nó thường hay cắt cái dây đó với cắt cái dây đèn để nó bỏ cái alarm vô. Khi mà cái alarm nó nối kết bởi cái kèn với cái đèn, rồi cái speaker nó la cho người ta hoảng hốt bỏ chạy thôi. Nhưng cái trường hợp này anh Bằng đã làm rất là nhiều lần, những cái xe mà gắn cái alarm á, nó về cũ nó hay bị trở ngại về cái phần này lắm thưa anh.
Dạ. Ok, như vậy thì tôi sẽ báo cho thợ máy người ta làm theo ý anh, tôi hy vọng là nó sẽ hoạt động trở lại.
Anh Bằng cảm ơn rất nhiều. Anh Bằng cũng đã từng làm nó nhiều lần anh.
Dạ, cái ý anh là cũng một ý. Tôi nghĩ cái ý anh là một cái ý mà cái ý hay đó. Tại vì tôi nghĩ là cái xe này là bao nhiêu người thợ rồi họ làm, mà tới bây giờ tôi cũng vẫn cái xe vẫn nằm ì đó. Nhưng mà cái ý anh nói là tôi nghĩ là cũng là một cách. À, tôi thêm một trường hợp, một cái xe nữa. Một cái xe của tôi cũng một cái xe đời 2002 Toyota Camry V6 anh. Nó nổi cái đèn, anh nổi đèn check engine á. Thì khi nổi cái đèn tôi đem vô trong chỗ AutoZone á, họ mới nói nó bị cái lỗi, cái code nó là V115. Thì họ nói trong đó anh cần thay một cái sensor, cái oxy sensor đó. Dạ, cái oxy sensor nó nằm ở chỗ cái tầng ong đó thưa anh.
Vâng, cái đó là cái downstream anh, nó là cái downstream. Nó nằm đằng sau á, là tức là nó là 115 á, tức là cái downstream. Tức là cái band 1 sensor 2.
Dạ đúng rồi. Thì tôi tới đó người ta thay cho tôi thì cái đèn đó nó hết đổi. Thế là tôi thấy không nổi nữa, tôi chạy cũng cả trăm mai, tôi mới tới một cái chỗ Ambition đó. Họ vô Ambition đó, họ nói là nó không có rí đi, họ nói cần chạy một thời gian nữa. Mà tôi chạy bữa nay cả tuần lễ, cả 100-200 mai rồi, tôi lại đem tới cái chỗ Ambition đó, là họ coi, họ nói là cái data nó không có, cái nó còn nổi lên ba cái chữ là một là cái sensor nó không sẵn sàng, rồi cái gì đó nó có nổi ba cái gì đó, nhưng mà tôi không hiểu là lý do làm sao mà cái sensor thì rồi mua một cái sensor mới nó bảo hành tới 6 năm, đút vô là coi như là nó work, còn nó không chạy rất là ngọt. Và cái hai nữa là đèn thì không nổi nữa, nhưng mà bây giờ đi em Pepsi thì lại không được, không hiểu nó bị lý do gì anh.
Nó rì lương chưa đủ đó thưa anh. Là tại vì á, khi mà anh đã thay nó lâu rồi thì cái computer á, nó bắt đầu nó học lại từ đầu, thì anh phải chạy ít nhất là từ từ 50 mai trở lên á, thì nó mới rì lương. Tại khi mà nó không có rì lương hết á, thì cái system nó chưa có release cái test của nó. Thành thử mình phải chạy nó ít nhất từ 50 mai trở lên thì nó mới rì lương được, thì nó mới
pass. Cái anh thưa với anh là cái lần đầu tiên á, tôi tính từ MFN á, tôi chạy chắc cũng có dài 30 mai, rồi họ mới nói thôi anh về anh chạy thêm một thời gian. Bữa nay tôi chạy cỡ chừng 200 mai rồi, nhưng mà tới ambition nó cũng không bớt, nó không chịu. Nó nói là nó vẫn không có ría đi, không hiểu làm sao mà nó bị tình trạng như vậy. Tôi không hiểu là phải làm bây giờ, phải làm sao à?
Thì bây giờ anh cần phải đi theo cái bệ xịt căn bản mà cái hệ thống không thiếu được design. Tức là anh xóa đi cái dự kiện mà nó cũ, nó còn nằm ở trong đó. Thì anh xóa nó hết rồi, thì cái computer nó plan, nó không có thấy gì hết. Anh đem ra highway, anh chạy một mạch 50 mai, xong anh trở lại, thì nó có thể đủ thời gian hay không đủ thời gian. Thì cái người mà làm inspection, họ chỉ cần bỏ cái scanner vô. Thì khi mà họ thấy cái xe anh 2002 mà nó có chỉ còn có một cái là not ready thì nó mới pass. Còn nó có hai cái là phải là trước từ năm 76 tới năm 2001 á, thì nó ok, là nó có hai cái not vì lương. Còn nếu mà cái từ 2001 trở về sau này á, là nó chỉ cho phép có một cái not ready, thì cái trường hợp của anh có thể còn tới hai cái not ready. Trình tự anh cần phải chạy thêm khoảng chừng, nếu anh đã chạy 200 mai rồi đó, thì bây giờ anh tới cái AutoZone đó, là anh mua cái chai nó gọi là fuel treatment conditioner đó, anh đổ vô cái thùng xăng, rồi anh ra highway anh chạy 50 mai thì anh bằng tin nó sẽ phép thưa anh.
Chứ đó là cái gì anh đọc lại cái đó thêm cho tôi một lần nữa, tôi không, nó kêu cái đó là để nó làm gì anh?
Cái đó để rửa bát xăng đó anh.
Nó rửa cái bê rửa.
Tức là cái bồi dưỡng xăng đó.
Dạ, yeah. Nó có cái tên thì anh đọc lại cho tôi được không ạ?
Cho tình trạng tốt.
Anh đọc lại cho tôi cái tên của nó.
Cái fuel treatment.
À, nó là cái fuel treatment hả?
Dạ vâng, fuel treatment conditioner.
Dạ, yeah, ok, được rồi. Vậy cảm ơn anh, tôi sẽ làm theo ý anh tự nhiên như thế nào. Chào anh nhiều, cảm ơn anh rất nhiều.
Rồi, không có chi, chào anh Hùng.
Rồi, bye anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú Hùng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Có bất cứ câu hỏi nào về phần kỹ thuật thì hãy gọi vào 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào. Xin cho biết quý danh.
Dạ, xin chào chú Bằng. Xin chào chú Bằng và cậu Bảo.
Dạ, chào anh ơi, dạ, cho biết quý danh.
Dạ, mình tên Thành.
Dạ rồi, mình tên Thành.
Dạ, mình hỏi chiếc Lexus của mình là 2004 GS330. Thì mình chạy, chú Bằng mình chạy thì qua lăng mình chạy 450 đó, mai đó, 40 mai gì đó. Mình buông tay ra qua lăng, cái xe nó nghiêng nghiêng bên phải hoài. Là tại vì sao vậy chú Bằng?
Nó nghiêng bên phải là cái caster của cái front end alignment nó nằm ở cái điểm negative. Nếu mà mình đưa nó lên nó về phá xe đẹp á, thì nó convert cái xe nó chạy thẳng. Ví dụ như cái bánh tay phải bên tay trái, khi mà mình chạy một trên cái tuyến đường highway á, thì nó có thể là bằng phẳng. Còn mình chạy ở trong thao á, thì cái đường á, nó có cái đồm chính giữa để nó nước mưa nó xuống, nó chảy xuống ống cống, thì cái phía bên tay phải lúc nào cũng là cái bên thấp và cái bên tay trái lúc nào cũng là cái bên cao. Thì khi mà mình chạy như vậy á, thì cái caster á, nếu nó là 30 đi, nó là 30 thì phải và 30 bên tay trái, thì cái đường phẳng thì nó sẽ chạy thẳng. Còn nếu mà cái caster ở bên tay phải á, mà nó 25 thì tức là nó half a degree, nó thấp hơn, nó nằm ở negative, thì đương nhiên là cái điểm thấp hơn á, cái bên kia bên trái á, thì nó 30 á, thì nó sẽ đẩy cái xe về bên tay phải. Thì cái phần mà anh cần làm á, là alignment cái vỏ xe đó lại.
À, tại vì mình chạy chiếc xe thường á, thì không có. mình chạy buông tay ra, có bà đang sử xe cực nắng, thì cái xe này thì nó cứ quẹo về mình là phải không ạ, tốc độ mình phải thôi. Vậy là mình phải đi làm là lái mình á.
Lái mình đúng rồi, cái caster nó nằm nấy cái thiệp á, nếu mà người thợ máy họ chỉnh nó lên thái điệp khoảng chừng, thí dụ như là nó là 0.3 tức là 3 degree đó, mình họ cần chỉnh lên, mà bên trái nó 30, bên phải nó 30, mình chỉnh cái caster của cái bên phải nó lên là 3.5, tức là 5 degree cao hơn, thì nó convert cái roof cao á, thì cái xe nó sẽ đưa về bên tay trái, thì cái xe nó sẽ chạy thẳng thưa anh.
Thì là cái này là nó nhưng mình phải cũng có ảnh hưởng về mình chạy Fury 72 là nó cái hoa lăng nó rung có ảnh hưởng luôn không ạ?
Nó có ảnh hưởng tới cái wheel balance.
Hoa lăng nó rung. Nó ảnh hưởng là chạy 70 mai ta 70 mấy là cái hoa lăng nó hơi rung.
Dạ, cái đó là cái ba lăng của cái bánh xe đó nó âu ba lăng á, thì nó quay một cái tốc độ mà bình thường 50 thì nó không có rung, mà mình chạy tới 70 thì mình cảm thấy nó rung như vậy á.
Rung.
Cũng giống như hai cô con gái mà quay dây để mà nhảy đó, mà hai cô quay đều tay thì nó rất là dễ nhảy, mà một người quay chậm một người quay nhanh á, thì mình thấy cái dây á giật là nó âu hết.
Thì giờ tôi biết chạy chậm nhưng mình phải chạy nhanh thì nó có thể ảnh hưởng tới rung, nghĩ là mình xử lý là mình đem đi lái mình thôi, phải không chú?
Lái mình với rebalance cái bánh xe lại. Rồi nếu mà trường hợp mà cái bánh xe trước mà nó có cái độ mòn nhiều hơn cái bánh sau á.
Mới thay, tại vì cái này mới thay có mấy tháng à. Bánh trước, hai bánh trước mới thay mấy tháng.
Rồi, còn hai bánh sau thì nó không
chưa
thay cùng một thời điểm. Đúng không?
Yeah.
Okay. Khi mà anh thay hai cái bánh xe đó, anh có người ta có offer anh cái alignment không? À, là anh không làm.
Tại là nó thay không à, nó không có làm giùm mình. Nó thay bốn cái mới làm, thay hai cái không có làm.
Tức là nó có làm alignment nhưng mà thay bốn cái thì nó cho mình free, còn nếu mà hai cái thì nó cho mình là cái alignment đúng không? Thì bây giờ hai cái đó anh mua ít nhất cũng phải là 200 hoặc 250 cho hai cái bánh xe. Anh bỏ thêm 60 đồng tiền mà alignment là cái bảo hiểm để giữ cái bánh xe nó đừng có mòn. Nên làm lắm anh. Còn nếu là trường hợp bắt buộc mình phải thay là bốn cái mà để được cái alignment, mình đắn đo vấn đề cái lợi ích của mình, thì mình thấy bánh sau nó chưa có mòn mà bây giờ nó offer mình như vậy đó, thì mình nên để dành hai cái bánh sau cũ sau nó thay ra, rồi mình yêu cầu nó thay hết bốn cái cho cái alignment, rồi tới khi mà bánh xe mình mòn mình sử dụng cái bánh xe nó lại.
Chú ý chú là phải bây giờ mình thay luôn hai cái về sau luôn để mình đi alignment đúng không?
Thì nếu mà nó alignment cho mình free á, thì mình làm như vậy. Còn nếu mà nó không có alignment free á, thì mình không có cần phải mua thêm hai cái nữa, tại vì hai cái sau nó cũng còn tốt, thì mình phải trả 60 đồng cho cái alignment đó.
Thì bây giờ chỉ xử lý là alignment với cái nào nữa, nãy chú mới nói là cái gì nữa?
Ba lăng bánh xe gì? Đó, cần bánh xe đó.
Cần bánh xe. Cảm ơn chú nha.
Rồi, cảm ơn chú nhiều.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Thành rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-411-10. Chúng ta có câu hỏi về phần kỹ thuật chiếc xe thì hãy gọi vào ngay sau đây. Chúng ta cũng còn một ít thời gian thôi. 817-899-411-10. Chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này giữ đường dây có thể nào lên tiếng không ạ? Hello. Dạ vâng, nếu vị thính giả này không lên tiếng, xin cho phép Bảo ngắt kết nối để mà tiếp một vị thính giả khác trên đường dây. Hello.
Hello, có phải anh không?
Dạ đúng rồi anh ơi, xin chào anh, cho biết quý danh nha anh.
Dạ, em tên Trường. Nói với chú anh Bằng hồi nãy với cái chú này bị mất chìa khóa đó. Là thường thường á, là trong DL nó có ba cái chìa khóa, hai chính và một phụ. Hai chính thì đề máy được, còn cái phụ á chỉ mở cửa thôi, không có đề máy được. Mà lúc mà mình làm chìa khóa phải vô dealership làm mới được. Tại vì cái chìa khóa ở ngoài làm nó cục hơn một chút xíu, cho nên đề máy không được.
Vâng, cái này cũng là một cái ý kiến hay. Thì anh Bằng biết là với cái điều kiện mà khi mà mình mua cái xe mới, nó có ba cái chìa khóa, cái màu xám là cái chìa khóa phụ, còn hai cái màu đen là cái màu chìa khóa Ronin, nhưng mà cái xe này nó là đã là cái xe 2000 rồi thưa anh. Thì
dạ,
nó
chắc,
2000
dạ.
nó rất là cũ, thì không mấy ai có thể giữ được ba cái chìa khóa này tới bây giờ. Khi mà
không, nhưng mà ý không, ý con nói á, là cái đó chìa khóa đó phải ra đi là mới được, còn ở ngoài làm nó cũng có chút xíu, cũng khoảng nửa y nhỏ thôi nè. Nhưng mà mình để ý mình mới biết. Còn cái đó là mình, chứ mình đi ra ngoài mình làm bao nhiêu chìa khóa đề cũng không nổi, chỉ có mở cửa thì ok. Còn mà nếu mà đề máy là phải ra dealership thì nó mình đưa cái VIN number cho nó rồi nó làm y chang nhau thôi.
Nó coi theo cái trình độ, mỗi cái chìa khóa nó có cái số. Thì cái đó cũng là ý kiến hay. Mong rằng cái anh mà hỏi câu hỏi này nghe đài thì anh thử coi, thì có thể là vì cái lý do mà cái chìa khóa nó different á, thì mình đem vô trong dealer mình làm thử. Nhưng mà anh bảo tin là cái tụi Locksmith là nó thuộc về dân pro, nó chuyên môn về những cái mẫu tự và mã tự của cái chìa khóa, thì nó phải biết, chứ nếu mà nó không biết được cái different này thì cũng hơi kỳ kỳ. Thì bây giờ mình cũng phải vô trong dealer mình try thử coi, nó có là ấy, có nhiều người họ ngại vô trong đó, nó tốn kém rất nhiều đó. Xong rồi họ không dám làm, họ làm ở ngoài.
Dạ. Bây giờ con hỏi chú, bây giờ tốn kém nhiều hay là xe cạn không được? Tại vì
dĩ nhiên là cái là tốn kém, nhưng mà cái xe nó phải chạy. Nhưng ông lại giữ cái xe gì. Nhưng mà cái ông này cũng thật là cái người có bản lãnh đó, và kêu tới 4 người thợ máy tới coi mà cũng không tìm ra cái bệnh của nó lý do.
Dạ không được. Tại vì hồi xưa con cũng bị
ba người Locksmith nữa, mà không biết trình độ của mấy cái người Locksmith này, khi họ đi học họ phải biết những cái frequency và họ có thể là troubleshooting phần bằng cái scanner để coi cái circuit nó bị open, nhưng mà cái alarm có thể là cái lý do đó thưa anh.
Dạ, nhưng mà con hồi trước con cũng bị mất chìa khóa, con cũng làm nhiều lắm, Locksmith lại làm luôn, đề không nổ, cốt cuộc con phải vô dealership rồi con làm ra đề nổ.
Đó là một cái kinh nghiệm mà nếu mà cái anh đó anh có nghe được thì cũng nên làm thử đi, có thể tốn 100 đồng mà cái xe chạy được. Mình tốn 60 đồng mà cái xe không chạy được thì
chú tốn 60 mà bây giờ chú kêu nhiều thợ tới phải trả tiền người ta còn lại hơn cái đó, hoặc là chú đi làm cái chỗ khác hai lần thì hết 120, tại sao chú đi vô đi lời xếp chứ là có 100 mà nó lại nổ. Chìa khóa của thằng đi là chìa khóa đi lời nó hơi dài hơn chút, mà cái chìa khóa đề á, còn cái chìa khóa mà sám á chỉ có mở cửa thôi, không có đề được.
Thì đúng rồi, nó cái xe mới nào mình mua nó cũng có ba cái chìa khóa. Như anh Bằng nói là cái màu nâu đó là cái phụ nó mở cái club compartment với mở cửa, nhưng mà nó không có cái chip để khởi động cái xe, nó vẫn mở được nhưng mà nó không chạy.
Dạ đúng rồi. Dạ nó thì có thể là mấy cái chìa khóa khác nó bị hơi cục chút xíu chút.
Dạ vâng, thì cái này là cũng là ý kiến hay, thì mong anh có cái trở ngại về cái xe đó thì nên try thử đi là một lần để xem sao.
Dạ dạ ok cảm ơn rất nhiều nha.
Dạ không có gì.
Dạ vâng,
cảm ơn anh đã cho cái ý kiến hay.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trường rất là nhiều đã gọi vào. Nếu mà chú Hùng có nghe mà muốn có thể thử try thì có thể vào dealer giống như lời của anh Trường nói. Mà này thì chú anh Bằng không có quyết định dùm được cho chú Hùng ha. Tại vì xe này là xe của chú Hùng, cho nên là chú Hùng muốn tốn tiền hay không tốn tiền đó là quyền quyết định của chú.
Nhưng mà Bảo biết không, mình hỏi thăm thì cái đâu có mất tiền mua. Nếu mà nó mình tới dealer nói bây giờ tôi có cái trường hợp như vậy, bây giờ đây là cái chìa khóa mà những người Locksmith họ đã làm xong rồi, mà bây giờ anh có thể làm một cái chìa khóa mà cho cái xe tôi chạy, nếu mà trường hợp ngược lại thì sao? Nếu người ta nói tôi guarantee nó sẽ work thì mình thử, còn nếu mà tôi không biết thì cái đó nó cũng nằm trong cái dạng mù mờ. Nhưng mà theo chú thì chú nghĩ là cái alarm system nó interrupt, cái ignition system nó không cho cái xe chạy đó, thưa cô Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn chú anh Bằng rất là nhiều. Thì hy vọng chú Hùng cũng có thể try thử nhiều cách. Có thể thử đến dealer để mà hỏi xem mà mình phải make sure một cái điều là họ bảo đảm với mình đó là chiếc xe sau khi mà mình nhận cái chìa khóa rồi đó, mình order cái chìa khóa, mình nhận cái chìa khóa rồi đó, thì nó phải chạy, phải đề máy được. Chứ nếu không mà cũng giống như tình trạng tương tự như vậy đó thì cũng tội cho chú Hùng lắm, tốn tiền nhiều mà cũng không có được gì hết, cho nên là chúng ta có thể thử, chứ không có thể đến nêu lời để thử giống như ý của anh Trường vừa nói. Dạ vâng thưa chú, bây giờ mình còn một phút, không biết là chú muốn kể chuyện cho Bảo Bảo nghe không?
Thì cái đó cũng vậy, mình lấy cái chuyện mà mình mới vừa nói đây, thí dụ như bây giờ ở bên này đó là vợ chồng mà cưới nhau người ta phải gặp nhau mà người ta mới mới có cảm tình rồi họ quen biết từ đó, nhưng ở Việt Nam thì không có cái chuyện đó. Ông bà mình nó hứa hôn khi mà cái đứa nhỏ còn nằm trong bụng, tới chừng khi nó lớn lên mà hai gia đình là ở cách xa nhau mà bây giờ bắt cái thằng con phải lấy cái cô đó. Nhưng mà sự thật lấy và không biết, tới chừng mà cái đêm tân hôn dở cái khăn ra mới thấy cái cô này bị sứt môi thì sao Bảo Bảo?
Lỡ rồi chú ơi.
Lỡ rồi phải chịu lấy vợ sức môi hả?
Dạ chứ sao, bây giờ người ta lỡ người ta mặc áo cưới vào nhà mình rồi.
Đó, đúng ở Việt Nam mình không có cái chôi nào ha. Dạ. Còn bây giờ chú kể cái chuyện ở trong nhà thờ có một cái cặp vợ chồng đó còn trẻ mà có đứa con, mà vợ mong ông bà ngoại với ông bà nội từ bên Việt Nam bảo lãnh mà sang bên đây là có cháu, mà ông bà thì rất là thương cháu, thích cháu, nhưng mà bây giờ còn trẻ mà có con là hai vợ chồng nó có tính nó cứ khóc hoài, mà đi nhà thờ thì lại nó quấy, thì hai vợ chồng mới quyết định là chia ra, ông chồng đi lễ buổi sáng, bà vợ đi lễ buổi chiều. Thì ông chồng đi lễ buổi sáng thì khi mà mình đứng lên quỳ xuống, cái cô mà đứng lần trước cái anh này thì cô mặc áo dài, và khi mà cô quỳ xuống thì cái tà áo dài nó kẹt giữa cái hai cái đồi núi. Thì anh thấy cái áo dài nó đẹp quá mà nó dính như vậy, nó không có bằng phẳng, thì anh nắm anh kéo ra, cái cô này quay lại tán cho anh một cái một bên bị sưng cái mặt. Xong rồi về nhà bà vợ hỏi chứ tại sao mà cái mặt anh bị sưng bên đó, nói tại cái cô quỳ lần trước cổ quay qua cổ tán tôi cái tôi bị sưng cái mặt lên. Hỏi anh làm gì mà ta tán, tại thì thấy cái áo dài nó kẹt giữa cái đồi núi thấy khó chịu quá mình quỳ lần sau. Nắm mình kéo ra, cái cô này cô nghĩ là mình nham nhở, cô quay cổ tán cho một cái bà vợ, bà nói đáng lý là tôi tán trành cái phần này nữa, cái chuyện đó là chuyện của phụ nữ, cái chuyện là đàn bà người ta, anh thắc mắc thì anh đi lễ chứ anh đi dọn đít người ta hả. Xong rồi cái lần sau nói thôi bây giờ tới phiên ông đi lễ buổi chiều để tôi đi lễ buổi sáng, thì cái anh này anh đi lễ buổi chiều thì anh gặp có một cặp quỳ đằng trước ảnh đó, cũng giống như vợ chồng mới cưới mà đón chừng vậy thôi. Ảnh cũng quỳ vậy, anh cũng gặp cái tình trạng tương tự như vậy. Xong cái anh thấy như vậy, cái anh quỳ kế bên, anh thấy cô vợ hay là cô bồ gì không biết cũng bị cái tình trạng đó, thì cái anh này anh mới nắm cái tà áo dài anh kéo cho ra. Xong rồi cái anh này anh khều khều cái anh kia, anh nói anh lấy cái áo dài của cô này anh nhét cái vô. Xong rồi cái anh nói chuyện người ta đừng có xía vô. Xong cái anh này anh tức quá anh tán cho anh này, cái đây là vợ của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là mang tiếng cười đến với quý thính giả Làn Sóng, và cũng cảm ơn chú đã dành thời gian mặc dù là chú rất là bận rộn. Bảo Bảo chào tạm biệt chú nha, và hẹn gặp lại chú trong chương trình này vào thứ sáu tuần sau. Chúc chú có một thứ sáu thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật là vui vẻ chú nha.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn Bảo Bảo, cũng chúc Bảo Bảo có cái thời gian còn lại làm việc đi lonely, nhưng mà mình hãy lấy cái niềm vui của các em mà được ra trường và những cái phụ huynh, và hôm nữa là cái ngày hôm nay là cái ngày thứ sáu, thì mình biết mình chỉ làm ngày mai nữa thì mình sẽ được một ngày nghỉ ngơi để đoàn tụ với gia đình, đó là cái niềm hạnh phúc cơ bản mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Và anh Bằng cũng xin gửi lời chúc mừng đến những ai có con ra trường ngày hôm nay, và cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc với gia đình, và có một cái bữa ăn ra trường ở ngoài đó, anh Bằng tin là người ta đi ra ngoài ăn để chúc mừng. Thì chúc quý vị đoàn tụ hạnh phúc và một weekend vui vẻ. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, chào tạm biệt chú.